Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các ông chớ bảo Như Lai khởi nghĩ thế này, ta sẽ độ chúng sanh. Tu Bồ Đề chớ khởi nghĩ thế ấy, vì cớ sao? Thật không có chúng sanh Như Lai độ. Nếu có chúng sanh Như Lai độ đó, thì Như Lai tức có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã nhân, tức có ngã tức là không có ngã, mà phàm phu gọi đó là tức ngã nhân tức là không phải ngã nhân, phàm phu gọi đó là ngã nhân, cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề, phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Quý vị thấy nghĩa là những cái này khi đọc không nghe nó cũng ngán ngược ngán xuôi, chứ đừng có nói là phải tìm hiểu. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi mới thấy cái sâu xa, cái cao siêu của Phật pháp. Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề rằng ông, các ông chớ có bảo rằng Như Lai tức là Phật có cái nghĩ rằng ta sẽ độ chúng sanh. Phật không có nghĩ độ chúng sanh. Như vậy Phật vô tình với mình quá rồi, phải không? Phật vô tình với mình quá, sao mà 49 năm Ngài đi thuyết pháp, Ngài không có độ chúng sanh mà sao 49 năm đi thuyết pháp làm gì? Mà Phật còn dạy nghĩa là bổn phận chư tăng tỳ kheo là phải đem cái pháp của Phật mà giáo hóa mãi mãi không cho dứt. Thì Ngài không muốn độ chúng sanh sao lại Ngài giải vậy? Nhưng mà đây thực là một cái rất là thâm trầm. Bởi vì chúng sanh không thiệt, không thiệt mà Phật nói Phật làm cái gì không thiệt sao? Phải không? Nói Phật làm gì không thiệt đó là khi Phật rồi. Không có độ chúng sanh. Ông chớ cứ nghĩ gì cơ sao nè. Thật không có chúng sanh Như Lai độ. Nếu Phật còn thấy Ngài thật là người độ, chúng sanh thật là người được độ, thì như vậy có ngã, có nhân rồi. Phải không? Mà còn có ngã, có nhân thì đâu gọi là giác ngộ viên mãn. Vì vậy mà Ngài nói, nếu có chúng sanh Như Lai độ đó, Như Lai tức có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đó. Nếu mà có cái người để Như Lai độ thì Như Lai còn có ngã nhân rồi. Ta hay độ người bị độ thì có ngã, có nhân, có chúng sanh thọ giả thì Phật còn đương mê. Phải không? Thấy có người để độ thì Phật đam mê chứ không phải Phật giác ngộ. Vậy mà bây giờ hay nói mình làm này, mình làm kia, rồi kể công cái ơn với thiên hạ. Như vậy thì sao? Làm tất cả mà không có ta là kẻ hay làm, kia là người được chúng ta độ. Làm tất cả mà không có ngã nhân chúng sanh thì cái đó là tròn bổn phận của người giác ngộ. Còn nếu còn có ngã nhân chúng sanh thì chưa phải là người giác ngộ. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã đó tức không có ngã, mà phàm phu gọi đó là có ngã. Phải không? Ngã mà với mắt Phật là không có phải ngã, nhưng mà phàm phu, người phàm phu nói là có ngã, người phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Nghe đi lặp lại lối nghịch lý này khó hiểu quá. Phải không? Phàm phu đó Như Lai nói không phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu thấy mình là cái người phàm phu, nhưng mà với con mắt Phật thì Phật nó không phải phàm phu. Tại sao? Phàm phu cũng làm cái giả danh đối với cái người giác ngộ. Phải không? Giác thì gọi là Phật, mê gọi là phàm phu. Như vậy thấy Phật thiệt thấy phàm phu thiệt đó là trong cõi mê, còn thấy Phật giác, vì cái giác là đối cái mê, như vậy thì cái giác không thiệt thì cái mê cũng không thiệt. Vì vậy mà phàm phu không phải phàm phu. Mà không phải phàm phu, nhưng mà phải nói nó là phàm phu, vì còn đương ở trong dĩ mê thì tạm gọi là phàm phu. Như vậy thì chúng ta thấy câu nói này nó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là vì đối đãi cái giác với cái mê, giác là Phật, mê là phàm phu. Như vậy chúng ta đang mê nên gọi là phàm phu. Chứ sự thực nếu chúng ta hết mê thì hết phàm phu. Như vậy thì cái mê đó nếu cố định nó thiệt thì chắc phàm phu là phàm phu chứ, phải không? Mà nó không cố định thiệt cho nên phàm phu mà không phải phàm phu. Vì mai mốt nó giác nữa hết phàm phu rồi, phải không? Ngày nay nó còn mê thì gọi phàm phu, mai mốt nó giác nữa hết phàm phu. Thì cái câu này là một khích lệ cho chúng ta, ngày nay tạm gọi là phàm phu, chứ còn mai kia giác ngộ cái hết phàm phu. Nên phàm phu mà không phải phàm phu. Như vậy thì cái nói đó là cái nói thứ nhất là để xác định giác là Phật, mê là phàm phu, mà hai cái đó đối đãi thì phàm phu không thiệt. Còn cái thứ hai nữa, còn mê thì gọi là phàm phu, mai kia giác thì hết phàm phu. Cho nên chúng ta đang ở cái vị trí phàm phu, nhưng mai kia chúng ta hết phàm phu. Bây giờ tới cái đoạn này.